This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi, cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha.
Nếu chỉ còn một ngày để sống.
Quý vị vẫn đang theo dõi các chương trình của Radio 1600 AM. Và với giai điệu của bài hát Nếu chỉ còn một ngày để sống có lẽ cũng trở nên dần quen thuộc với quý vị qua chương trình Người Việt và Luật Mỹ. Và trong chương trình này thì có sự hợp tác cùng với chị Phụng Thiên, đầu dây bên kia. Minh Nhung mến chào chị Phụng Thiên.
Dạ, Phụng Thiên thân mến chào em. Và Phụng Thiên cũng trân trọng gửi đến toàn thể quý khán giả lời chào thật quý mến. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Việt và Luật Mỹ trên làn sóng 1600 AM. Sài Gòn, Đà Lạt.
Và thưa quý vị, chương trình vẫn tiếp tục được phát sóng vào mỗi thứ sáu hai tuần một lần vào lúc 12:45 và mỗi tuần như vậy thì chị Phụng Thiên cũng sẽ hello.
Dạ Phụng Thiên đấy ạ.
Dạ vâng, và mỗi tuần như vậy thì chị Phụng Thiên cũng sẽ gửi đến quý vị một cái chủ đề khác nhau. Và trong ngày hôm nay thì Minh Nhung được biết rằng chị sẽ nói về vấn đề bảo hiểm xe hơi cũng như là tai nạn xe cộ. Minh Nhung xin mời chị.
Dạ, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Thật ra Phụng Thiên không có chuyên về về bảo hiểm xe cộ, nhưng mà Phụng Thiên làm cho văn phòng luật về vấn đề tai nạn xe cộ, nên Phụng Thiên thấy có những chương trình mình trả tiền chênh chết nhau không có bao nhiêu, nhưng mà nó cần thiết khi lỡ chuyện gì xảy ra. Nếu không có chuyện gì xảy ra, đó là sự may mắn của mình. Nhưng mà nhỡ có gì xảy ra mà mình không có cover theo ý muốn, thì mình sẽ gặp một vài điều nữa là nó không có được đền bù xứng đáng với cái tai nạn của mình. Cho nên ngày hôm nay Phụng Thiên muốn chia sẻ với quý vị là vấn đề đó. Nếu còn thì giờ thì mình sẽ nói là khi mà gặp tai nạn thì mình phải làm gì. Sẽ có những người mà dành tiếng Anh, nhưng mà nhiều khi mình cũng lúng túng giống như tiếng Phụng Thiên nè. Nhiều khi Phụng Thiên bị cái tai nạn xong, Phụng Thiên không có biết phải làm cái gì hết.
Chập
sau mình mới biết được. Thành ra mình nghe tới nghe lui thì mình để trong đầu. Chính Phụng Thiên làm trong nghề mà lần đầu tiên Phụng Thiên bị tai nạn á, Phụng Thiên ngớ để cho cái người đó nó chạy luôn.
Dạ vâng. À, kính thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Người Việt và Luật Mỹ, và nếu như quý vị có những thắc mắc gì đó thì quý vị có thể email cho đài ở địa chỉ email đó là Sài Gòn, quý vị viết tắt chữ S và chữ G, Sài Gòn 1600am@yahoo.com. Minh Nhung xin lặp lại, Sài Gòn quý vị viết tắt SG 1600am@yahoo.com. Và Minh Nhung sẽ chuyển câu hỏi tới chị Phụng Thiên và quý vị có thể sẽ nghe được câu trả lời vào cũng chương trình phát sóng thứ 6 vào lúc 12:45 hai tuần nữa. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Minh Nhung xin được hỏi một câu, đó là không biết từ bao lâu rồi mà Minh Nhung được nghe một cái câu rất quen, đó là bảo hiểm 1,5 triệu. Nó cũng đã trở lên rất quen thuộc trong cộng đồng người Việt của mình, nhưng mà không rõ lắm. Thì trong chương trình ngày hôm nay, tiện nói về bảo hiểm thì chị Phụng Thiên có thể giải thích cho Minh Nhung được hiểu là bảo hiểm 1,5 triệu là như thế nào không ạ?
Dạ, trước khi Phụng Thiên trả lời câu hỏi của chị Minh Nhung thì Phụng Thiên cũng cho quý vị biết, nhiều quý vị không biết email. Minh Nhung Thế nhiều quý thính giả họ không biết email. Nếu mà quý vị không biết email thì quý vị có thể gọi thẳng cho Phụng Thiên là số 512-632-1626. Đó là số telephone của Phụng Thiên. Nếu Phụng Thiên không trả lời được liền thì quý vị để lại lời nhắn, Phụng Thiên cũng sẽ trả lại nội trong ngày hay ngày hôm sau. Là tại vì nhiều quý vị gọi được vô số, Phụng Thiên nói là chúng tôi không có biết email. Có một số người như vậy đó Minh Nhung.
Yeah,
thành ra có gì thì quý vị gọi cho Phụng Thiên hả? Thì Phụng Thiên cũng viết xuống và cũng gửi cho Minh Nhung dùm cho quý vị.
Dạ vâng, và Minh Nhung cảm ơn gợi ý của chị Phụng Thiên ạ.
Cái câu hỏi của Minh Nhung đúng, rất là nhiều người. Tôi mua 1,5 triệu mà không hiểu được 1,5 triệu là như thế nào. Tức là bắt buộc mọi người đều phải có insurance. 1,5 triệu là cái rất là rẻ, cái rẻ nhất ra hàng tháng. Là ví dụ như xe của mình nó cũ rồi, mình không có cần phải làm gì với cái xe của mình nữa hết á. Mình là 1,5 triệu là mình mua cái insurance để cho nhỡ mình đụng người khác. Khi mình, Phụng Thiên ví dụ thì quý vị thấy ngay à. Ví dụ khi quý vị bị tai nạn, okay, quý vị tự có lỗi, tức là quý vị tung gốc cây hoặc là quý vị tung người khác. Bây giờ nói tung người khác đi, mà quý vị có lỗi, thì cái xe của quý vị không được đền. Mà quý vị có cái gì cũng không có được gì hết. Tức là mình không được bồi thường trên cái sự bệnh hoạn của mình. Mình cũng không được bồi thường trên cái xe hơi của mình. Mình chỉ, người ta dùng cái insurance của mình để bồi thường cho người phía bên kia. Đó là cái gì thứ nhất mà. Nếu mình muốn bồi thường cái bệnh hoạn của mình á, thì mình phải mua PIP hoặc một chút nữa, Phụng Thiên sẽ phân tách rõ ràng hơn. Tức là tùy mình mua như thế nào, mà mình mua 1,5 triệu có nghĩa là ví dụ như mình tự tung lấy mình lái, mình đụng vô cột đèn thì họ không đền gì cho mình hết á. Mình tự đi sửa xe lấy, mình tự lo lấy. Không biết là Phụng Thiên nói như vậy Minh Nhung nghĩ là mọi người có hiểu ý Phụng Thiên không?
Dạ, Minh Nhung vẫn đang nghe, vẫn đang lắng nghe. Xin mời chị Phụng Thiên tiếp theo ạ.
Thì tức là mình không được bồi thường hết, tức là mình mua cái insurance để bồi thường nhỡ ra mình tung người khác. Đó là cái điểm chính, nó chỉ có chừng đó thôi. Tức là nhiều người nói, ủa sao tôi mua insurance mà bây giờ không chịu đền xe tôi? Thì người ta nói tại vì chỉ mua có 1,5 triệu thôi. Đó, thì tức là mình mua insurance 1,5 triệu để take care cho người khác nếu mình đụng người ta. Chứ còn người ta không có thích ra cái xe của mình.
Còn nếu như mà cái xe mà của mình mà đã trả pay off hết rồi đó, thì như thế nào ạ? Mua 1,5 triệu thì vẫn rẻ hơn đúng không ạ? Nhưng
được,
không biết
cái pay off thường thường đó, mà nếu mình chưa pay off á, thì cái chỗ loan, nếu mình mượn loan á, nó không bao giờ cho mình mua 1,5 triệu hết á.
Dạ vâng.
Nó bắt buộc mình phải full cover. Nó không bao giờ nó cho hết á. Tại vì cái xe đó là vẫn còn thuộc của cái người loan, chứ chưa có thành của mình. Và mình không được quyết định về vấn đề mua bán insurance. Tức là mua là phải mua full cover. Còn nếu mà mình mua 1,5 triệu là từ khi cái xe đó là xe của mình hoàn toàn rồi, mình mới được quyền quyết định mình mua 1,5 triệu.
Dạ vâng. Vâng, và câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề mua bảo hiểm cho tai nạn xe cộ đó thì khi mà mình mua bảo hiểm như thế nào nếu mà lỡ tai nạn xảy ra để mà mình cảm thấy mình được yên lòng hơn, thưa chị Phụng Thiên?
Ok, cảm ơn Minh Dung đã hỏi một câu hỏi mà rất là nhiều, tất cả hầu hết như mọi người đều thắc mắc. Không phải là mọi người, có những người thì họ hiểu biết về vấn đề insurance, còn có những người mà thường thường họ tội họ lắm, họ không biết gì cả, thì họ chỉ tin vô cái người bán insurance thôi. Thì lẽ nhiên trong cuộc sống thì có người họ giảng cho mình rõ ràng hơn, có người không giảng cho mình rõ ràng. Thì khi đó mà quý vị muốn mua đó, thường đã nếu cái xe của mình có trị giá cao một chút thì mình nên mua full cover, tức là mua 2,000,000 để lỡ có gì mình còn được bồi thường. Và khi mua như vậy nên mua uninsured. Đây là trường hợp chính của Phụng Thiên, là may mắn Phụng Thiên mua anh insurance. Phụng Thiên bị hai cái tai nạn mà người ta đều không có insurance hết. Và khi bị tai nạn mà không có insurance, bên cái người kia không có insurance, thì mình phải đi insurance của mình và mình họ trả cho mình cái xe. Còn mình không mua uninsured thì nó không có bồi thường cái chuyện bệnh hoạn của mình, hoặc là nó không bồi thường cho cái đi bác sĩ hoặc là chịu đựng mà mình bệnh hoạn. Thành ra mình gọi là uninsured, tức là mình mua thêm cái bảo hiểm. Nếu người bên kia mà không có bảo hiểm thì bên mình trả everything cho mình, vừa trả xe, vừa trả bệnh, vừa trả tiền chịu đựng bệnh hoạn. Mình phải mất, mình không có đi làm được, tức là họ sẽ chịu trả tất cả những cái đó cho mình. Còn nếu mà mình không mua uninsured thì nó chỉ đền cái xe của mình mà thôi.
Dạ vâng, và mình cũng nghĩ rằng là chắc là nếu như mà để đề phòng cái phía mà đụng bên mình không có insurance á, mà mình mua thêm cái phần uninsured á, thì có lẽ là bảo hiểm nó sẽ cao hơn đúng không ạ? Mình sẽ phải mua cao hơn đúng không ạ?
Tức là bất cứ mình, khi mình tới một cái insurance, nhiều người nói trời ơi tôi mua cái insurance này rẻ lắm, trời chị mua sao chỗ mà đắt quá. Tại vì họ không hiểu đắt rẻ là tùy mình mua, nó có thể chênh chết nhau một ít, mà nó chênh chết nhiều quá thì họ rẻ, đến khi họ bị tung ra họ chẳng có gì hết, thì họ nói ô tôi rẻ. Và đúng khi rẻ mà bị tai nạn xong thì họ không được gì hết đó. Thật đó, lẽ đương nhiên mình phải chịu thi. Nếu mình xe mình tốt, còn xe mình mà nó cũ quá thì sao cũng được, chứ còn xe mình mà còn tốt một chút đó, thì nên mình cũng cẩn thận. Với lại mình cũng nên mua mua nó gọi là personal injury protection hoặc là MED, tức là MED. Thì một tí nữa Phụng Thiên trả lời câu này xong thì Phụng Thiên sẽ phân biệt cho quý vị cái MED là như thế nào và cái PIP là như thế nào.
Dạ vâng.
Thì quý vị mua hai cái đó thì nó phụ thêm tiền bác sĩ cho mình thì nó rất là tốt.
Dạ vâng.
Là họ sẽ chịu trách nhiệm trả cái tiền bác sĩ hoặc tiền nhà thương. Nhưng mà mình mua với độ chừng nào, ví dụ mình mua là 2,500 thì mình đi bác sĩ tới 5,000 thì nó cũng chỉ trả tới 2,500 thôi. Mình đi nhà thương tới 10,000 thì nó cũng chỉ trả 2,500 thôi. Nhưng mà mình mua đắt hơn, mình bỏ tiền ra mình mua đắt hơn 5,000 thì nó cũng đền 5,000, chứ nó không đền, nó không có đền là 10,000, nó chỉ đền tới 5,000 thôi. Mình mua 10,000 thì nó mới đền tới 10,000. Và bill nó cao hơn nữa thì nó cũng chỉ đền tới 10,000 thôi. Đó là trường hợp mình lỡ mình bị bệnh hoạn, mình đi là mình mua cho cái insurance của mình. Còn nếu mà mình có nhiều người họ nghĩ tôi có PIP, tôi có PIP, đúng tôi mới bị tai nạn xong tôi muốn lấy cái tiền PIP, mình không có lấy được cái tiền đó liền, cái tiền đó là để dành cho bác sĩ nhà thương, tức là bác sĩ họ chạc bao nhiêu thì insurance trả họ có thể họ trả ít hơn một chút, họ không bao giờ trả nhiều hơn, nhưng mà họ nói ồ cái này là chỉ có bị đau sơ sơ thôi, cho nên đắp nước nóng nhiều quá thì nó trừ bớt tiền đắp nước nóng, nó cái này đã độ đau đã xuống rồi mà vẫn còn bị chỉnh cái xương thì tôi bỏ cái chỉnh cái xương lần này, tôi chỉ cho cái chỉnh cái xương tới lần đó, tức là có nhiều insulin nó kỹ thì nó như vậy. Nhưng mà nó không có tự nhiên, mà mình vừa mới bị tai nạn xe cộ, có nhiều người vừa mới bị tai nạn xe cộ xong gọi cho luật sư bảo tôi muốn collect cái tiền đó liền thì mình không collect được, tức là cái đó là để trả cho tiền bác sĩ.
Dạ vâng, và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Người Việt và Luật Mỹ được phát sóng 2 tuần một lần vào lúc thứ 6, 12:45. Nếu như quý vị có thắc mắc thì hãy email cho đài quý vị nhé. Địa chỉ email của đài là sg1600am@yahoo.com. Và thưa chị Phụng Thiên, quay trở lại cái đề tài ngày hôm nay thì có một cái câu hỏi như vậy. Tại vì hồi nãy chị Phụng Thiên có nói về vấn đề mà sau khi mua bảo hiểm xe thì mình phải mua thêm một cái phần nữa là uninsured để mà phòng khi mà bên kia họ không có bảo hiểm. Thì Minh Nhung nghĩ rằng ví dụ đi có một cái chiếc xe đi vừa mới mua xong, vừa chạy ra khỏi cái driveway của người bán thôi, vừa mới chạy ra thôi thì tai nạn xảy ra, và dĩ nhiên là người chủ xe cũng chưa kịp làm giấy sang tên cũng như là chưa có bảo hiểm cho cái xe đó, đúng không ạ? Và hiện tại mới chạy ra thôi thì chỉ có một cái tờ hợp đồng mua bán viết tay thôi. Như vậy tai nạn này có được bảo hiểm hay không ạ?
Thường thường đó, cái người bán xe đó, họ bảo hiểm cho mình một tuần sau khi lái. Tức là khi mà như vậy thì cái insurance của cái hãng xe nó trả cho mình. Tại vì thường nó cover cho mình 7 hoặc 8 ngày, tức là một tuần hoặc là 8 ngày để cho mình có thời gian mình mua insurance cho cái xe.
Dạ vâng, có nghĩa là bảo hiểm thường họ sẽ, cái chủ bán cho mình, họ sẽ cover cho mình trong 7 ngày đúng không ạ?
Đúng, đúng.
Dạ vâng, và quay lại cái data.
Mình phải đọc kỹ, tức là mình những hãng lớn họ làm như vậy, nhiều khi có những hãng nhỏ mình không biết sao, cho nên khi đó là phải hỏi bây giờ cái insurance này you cover đến ngày nào để tôi đi mua insurance. Đó, tức là mình luôn luôn đặt câu hỏi khi mình mua cái xe. Tại vì có những hãng đã lớn thì nó luôn luôn nó cover cho đến một tuần. Có những hãng nó cover 5 ngày. Có những hãng đó, Hùng Thiên chưa gặp hãng nào mà nó không cover. Nhưng mà mình tốt nhất khi mình mua xe, bước ra vừa trả tiền xong là, trước khi trả tiền là mình hỏi ngay, cái xe này được cover bao nhiêu ngày để tôi lo insurance.
Dạ vâng, và khi nãy đó thì chị Phùng Thiên có nhắc đến cái PIP và MED. Thì thường khi mà quý vị đi mua bảo hiểm thì người bán bảo hiểm cũng sẽ hỏi là mình chọn cái nào, PIP hay là MED. Và có một số quy tắc cũng như là cái ý nghĩa và sự khác nhau thì Minh Dung cũng không được rõ. À, chị Phùng Thiên có thể chia sẻ không ạ?
Dạ, cảm ơn Minh Dung hỏi câu hỏi đó. Và tại vì nãy mình cũng muốn nhắc tới đó. Khi MED và PIP, MED tức là tiền MED là MED là medical medicine đó. Còn cái tiền mà PIP là personal injury protection. Ok, giữa MED và PIP, cái MED nó rẻ hơn PIP. Cái MED là khi mình tung xe, ok, mình bị tai nạn mà tiền bác sĩ bên phía insurance bên kia họ cover được thì mình sẽ không được collect cái MED của bên mình. Mình chỉ được collect cái MED khi mình có lỗi, không có ai trả cho mình cái tiền bác sĩ nhà thương, thì lúc đó mình mới được collect cái tiền MED. Trong khi PIP nó lợi hơn, là PIP có lỗi hay không có lỗi gì họ đều đền cho mình hết, mặc dù mình đã được trả tiền phía bên kia, nhưng mà phía bên này họ vẫn trả, không có question, không có một câu hỏi nào hết. Họ thấy mình gửi giấy tờ, gửi bill tới là họ trả thôi. Họ không có thắc mắc là như thế nào hết đó, là họ trả thôi. Còn cái MED đó, thì họ sẽ hỏi bên kia trả bao nhiêu. Nếu bên kia cover đủ, như là chiropractor thì, hoặc là tiền nhà thương, nhưng mà trừ khi mình đi nhà thương, sau khi nó đền không có đủ, thì mình mới được quyền mình lấy MED để mình trả cho nhà thương, mình lấy thêm MED để trả cho nhà thương. Tức là cái PIP nó lợi hơn mình, nhưng mà
dạ, PIP thì sẽ có lợi cho mình hơn đúng không?
Dạ vâng, nhưng mà nó chỉ đắt hơn không có bao nhiêu hết á, nhưng mà PIP nó lợi hơn. Nhưng mà thường đó thì khi mà giới thiệu mua đó thì thường cái người mà agent đó họ cũng không có thì giờ, chứ không phải là họ không có muốn giảng cho mình, họ bận biểu, họ không có thì giờ. Thì đó, mình nên đặt câu hỏi để cho họ nói rõ cho mình. Nhưng mà có nhiều người không biết đặt câu hỏi, chứ còn nhiều khi họ cũng đông khách, họ chỉ nói là ông muốn mua cái này, nhưng mà họ sẽ không có giảng rõ là MED thì như thế nào, PIP thì thế nào. Cũng thiên tin, nếu quý vị hỏi họ rõ, thì người agent nào cũng sẽ giảng cho mình hết đó.
Dạ vâng. Và có một cái khi mà vừa mới đặt chân đến Hoa Kỳ thì có một người bạn nói với Minh Dung rằng là nếu như mà ở bên Việt Nam đó, mỗi lần đụng xe đó ngừng lại hai bên cãi nhau á, thì qua bên Mỹ sẽ không có cái chuyện đó xảy ra, mà mỗi lần đụng xe cái là đứng ra và móc insurance, cả hai bên cùng làm như thế. Dạ vâng, tuy nhiên một cái kinh nghiệm bản thân Minh Dung cho thấy là cũng trong quá khứ Minh Dung cũng có một lần đụng xe, tuy nhiên mà mặc dù biết là móc insurance ra rồi đó, nhưng mà vẫn không phân biệt được là ai phải, ai quấy. Thì trong những trường hợp này mình phải làm như thế nào ạ?
Ok, khi mà mình không biết được ai phải, ai quấy, mà thường thường khi mình bị đụng xe đó, mình nên gọi cảnh sát. Cái đó là điều mình nên làm. Nhưng mà có nhiều khi khi cảnh sát họ đến, họ thấy những cái cây nó nhỏ quá thì họ đưa cho mình một cái tờ giấy. Hồi xưa nó đưa là một cái giấy màu blue, nó gọi là blue form. Cái giấy đó là tự mình điền lấy cái tai nạn của mình. Ok. Nó không có điền cho mình. Nhưng mà nhiều khi cảnh sát họ tới, họ nhìn cái cách đụng, họ biết người nào có lỗi. Họ hỏi hai bên, thì họ biết người nào có lỗi hay người nào không có lỗi thì họ sẽ viết xuống. Nhưng mà nếu cái trình độ tiếng Anh mình không đủ, và nhiều khi có những người họ thông dịch đó, không phải là người thông dịch nào cũng giỏi, hoặc là nhiều người thông dịch rất là giỏi, nhưng mà họ dạ, họ nói không, làm cho cái người của mình không có hiểu, là nên để cho con cháu mình mà trình độ tiếng Anh khá, hoặc là nên gọi người nào để nói được lên hết cái ý của mình. Nếu mà quý vị có tai nạn, thì Phụng Thiên khi có tai nạn mà Phụng Thiên cần thông dịch, Phụng gọi cho Phụng Thiên, Phụng Thiên sẵn sàng dịch cho quý vị. Trừ trường hợp Phụng Thiên đang ở trong tòa, hoặc Phụng Thiên đang có khách hàng thì Phụng Thiên không trả lời phone được thôi. Nhưng mà nếu quý vị cứ gọi, nếu mà Phụng Thiên giúp quý vị được, Phụng Thiên sẵn sàng, tại Phụng Thiên thấy tội lắm. Có nhiều người đó thật là thương tâm, để cho bên kia nó nói hết, nói, tại vì cảnh sát đâu có ở hiện trường ngay lúc đó.
Yeah,
mình Nhung thấy không?
Yeah.
Nó chỉ nghe, mà nó nghe bà kia nói, con đó còn nói, nói lên mới thì nó nghĩ là cái người này có lỗi nhiều lắm chứ không phải ít. Và mình nên xin cho họ, nếu không ai giúp mình, thì mình nên xin họ là tôi cần thông dịch viên, tại vì tôi không biết cái người kia nói cái gì, mà tôi cũng không có đủ tiếng Anh để tôi nói cho ông biết chuyện gì xảy ra. Thành ra mình nên gọi cảnh sát và nên trình bày rõ ràng cho họ hiểu mình. Thì khi đó đó, thì bây giờ có những người cảnh sát họ tới họ cũng không biết, thì mình chụp hình thật kỹ. Tốt nhất là lúc nào mình cũng chụp hình hết á. Rồi để đó hai bên insurance họ sẽ nói chuyện với nhau. Đây Phụng Thiên có một cái kê của văn phòng Phụng Thiên đó. Lẽ như là Phụng Thiên không thể nói tên được, nhưng mà cái trường hợp nó đụng cô này, cô nói là cô ngừng cái xe lại, bà kia không để ý, đi trên đường chính mà lỡ lạc tay đụng vô cổ, rồi cạnh người ta nhìn tác dụng thì người ta nói cổ phải đi dôi, cổ đi quá một chút chứ không phải là cổ đậu đúng, tức là cổ đậu xong chắc là cổ đi ra một chút để cổ nhìn hai bên coi có xe hay không đó. Thì cái đó mỗi người lỗi một chút, chứ không phải là hoàn toàn lỗi của cô kia, mà cũng không phải hoàn toàn lỗi của bà này. Thì insulin nó sẽ tùy vô cái độ đụng, nó nhìn cái độ đụng nó biết, thì nó nói tôi sẽ trả cho cô đó 80% thôi, hoặc là tôi sẽ 50-50, mỗi quý vị đều 50-50, tôi không có, hai insulin không có phải trả cho bên nào. Có những trường hợp đó xảy ra. Thành ra nhiều khi khách hàng cũng không hiểu, cứ trách, cứ bị đụng xe xong trách văn phòng luật là làm không được việc. Nhưng mà người ta không thể, mà cái kê của mình mà đem luật sư nào họ cũng từ chối, là biết là cái kê đó là người, một hầu hết tất cả các luật sư đều biết việc của mình làm. Khi mà cái người luật sư đó họ từ chối là cả hầu hết tất cả các luật sư khác cũng từ chối, tại cái kê đó không được. Hoặc là cái kê đó nó chỉ có một điều thôi mà bị đụng, bên kia không có insurance mà mình không mua uninsured, thì văn phòng luật cũng không làm gì được cho mình hết. Thành ra mình phải để ý, mình hiểu biết để mình không có trách những hợp người khác.
Dạ vâng. Và trong cái chương trình ngày hôm nay đó, là mình Nhung thích nhất một cái câu mà chị Phụng Thiên nói, đó là nếu như mà quý đồng hương mà lỡ có gặp tai nạn mà nếu mà không biết nói với cảnh sát như thế nào thì cứ gọi chị, đúng không ạ? Chị sẽ thông dịch cho họ.
Phụng Thiên thế nào Phụng Thiên cũng trả lời, tại vì hầu hết lúc nào Phụng Thiên lại có Phụng Thiên ơi tới, nhưng mà ở gần đây á, ở họ Phụng Thiên chạy tới được, mà nhiều khi Phụng Thiên không chạy tới được, Phụng Thiên kẹt khách hàng hay kẹt đi làm, đưa khách hàng đi đây đi đó, thành ra Phụng Thiên không làm được thôi. Chứ mà trong tầm tay của Phụng Thiên làm được là Phụng Thiên sẵn sàng, tại vì Phụng Thiên thương lắm, Phụng Thiên thương những quý đồng hương mà bị thiệt thòi lắm. Phụng Thiên không biết làm cách nào để mà chia sẻ với họ, cho họ đủ để mà họ đừng có bị thiệt thòi tội lắm. Minh Nhung, mình gặp những trường hợp rất là thấy thương.
Dạ vâng, và quay ra trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì vào cuối chương trình không biết là chị Thiên có đúc kết gì vào cuối chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên có một câu hỏi nữa, đó là bây giờ nếu như tai nạn xảy ra đi, mình có lỗi thì mình làm cái gì? Và nếu như không có lỗi thì mình làm cái gì?
Ok, cho dù mình có lỗi hay không có lỗi, mình vẫn làm giống y như nhau. Tức là gọi cảnh sát, đúng không?
Bắt buộc phải gọi cảnh sát à, đúng không?
Không phải bắt buộc. Có nhiều người không gọi, hai bên đồng ý. Bên này nhận lỗi, bên kia ấy là đồng ý. Tôi có lỗi, tôi đưa insurance của tôi rồi. Mình cũng phải đưa insurance của mình cho họ. Tức là nếu mà hai bên mà ấy thì không có cần gọi cảnh sát. Nhưng mà hầu hết là mình gọi cảnh sát để mà mình yên lòng là mình có người protect mình, đúng không? Cho mình yên lòng. Chứ không ai bắt buộc mình phải gọi cảnh sát hết. Nhưng mà hầu hết cây lớn á, thì mình nên gọi cảnh sát. Để cho có xe ambulance đưa mình đi vô nhà thương check up, hoặc để họ xe ambulance đó nó xét coi mình có bị cổ hay bị gì để nó để vô cho mình liền. Chấm thôi, mình cho lên mình đi đây đi đó chặt cái nó bị nặng hơn. Thành ra mình phải cẩn thận, tại nhiều khi bị tai nạn xong không có đau ngay. Từ trường hợp tay chân gãy hay này kia thôi, chứ còn mà mình không có đau ngay, một chặt nó mới đau, từ tối tới chiều tối tới ngày hôm sau nó mới bị đau. Thành ra mình gọi để có ambulance nó tới, tại khi mình gọi cảnh sát thì cảnh sát họ sẽ gọi ambulance tới. Tại mình không có cái số ambulance ngay tại đó, mình gọi cảnh sát thì cảnh sát tới. Và tuy nhiên còn những cái xe nhỏ mình nên đưa insurance cho họ, mà mình cũng đòi hỏi họ đưa insurance cho mình. Với lại mình viết cái số driver license á, mình nhìn trên cái driver license của họ, cái số, cái địa chỉ của họ. Tại vì nhiều trường hợp họ đưa những cái insurance không có trúng, hoặc là họ đưa cái insurance đã bị không có còn được trả tiền nữa. Thành ra những trường hợp đó cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà at least mình cũng phải có một cái gì của họ, cái driver license hay là cái địa chỉ của họ, lấy số điện thoại. Và ngược lại mình cũng cho họ địa chỉ, số điện thoại và cái insurance của mình, tên gì, policy number, số mấy. Đó là những cái chính. Nói cái miệng thì mình nói rất là hay, nhưng mà bữa trước Phụng Thiên bị tai nạn nè, xuống quên hỏi cái driver license của nó. Thì nó nói cái gì, cái nó leo lên xe nó đi mất, không có kịp hỏi nó cái gì. Và mình lăn một tiếng mình hỏi nó, Phụng Thiên bị xong, Phụng Thiên không nhớ gì nữa hết. Đó là chính Phụng Thiên đó. Tưởng tượng các cụ mà, các ông, các bác mà không có biết tiếng Anh mà lái, nghĩa là thấy thương lắm. Mình là lăn đó mà mình còn bị như vậy, mình còn bị hụt hẫng như vậy á, thì huống hồ gì những người mà hiền hòa mà không biết gì cả, rồi được đụng cái là quýnh lên. Phụng Thiên, chính Phụng Thiên bị đó. Thành ra Phụng Thiên có kinh nghiệm, Phụng Thiên để trong đầu, luôn luôn để trong đầu là hỏi cái driver license và insurance của họ trước tiên. Trước khi chuyện gì xảy ra mình hỏi cái đó. Lẽ nhiên cái đứa mà nó muốn chạy thì nó giả vờ nó đậu cho mình. Nó bảo đi vô đây đậu, cái mình vô đây mình đậu một cái, thế là nó khi đó là ví dụ như hai xe đang tung nhau mà nó bước xuống thì mình cứ nói đưa cho tôi insurance rồi xong xuôi rồi mình đậu vô. Mình đậu vô cái nó đi luôn.
Dạ vâng. Cũng làm mà một trường hợp hy hữu đúng không ạ? Và quý vị
đúng,
vừa
nó không có thường xuyên nhưng mà nó có.
Dạ vâng. Vâng, và quý vị vừa theo dõi chương trình Người Việt và Luật Mỹ của Radio 1600 AM. Và chị Phụng Thiên là người đã làm việc về luật rất nhiều năm, cũng như am tường rất nhiều về luật Hoa Kỳ các loại. Vì vậy, nếu như quý vị có thắc mắc gì về luật Mỹ đó, thì quý vị hãy email cho đài ở địa chỉ là sg1600am@yahoo.com. Và còn một vài phút cuối của chương trình, xin mời chị Phụng Thiên đúc kết và gửi lời chào đến quý thính giả.
Phụng Thiên rất là cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Và Phụng Thiên xin chào tạm biệt và mong quý vị có một ngày cuối tuần thật là tuyệt vời. Và trước khi chấm dứt chương trình, Phụng Thiên gửi tặng quý vị nhạc phẩm Yêu Mãi Ngàn Năm của Tùng Châu và Nguyễn Ngọc Thiện, do hai giọng hát rất là dễ thương, Minh Tuyết và Lâm Nhật Tiến. Phụng Thiên xin chào.
Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay, tình anh đó luôn nồng cháy vẫn yêu em
người còn đây đừng buồn thêm chi hỡi em.
Sợ lắm cơ mong chờ tình hận hờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi.
Tình anh đó luôn bình yên vẫn trong tim không nhạt phai, mặc thời gian anh vẫn yêu em mãi ngàn năm.
Ngày mai chúng ta cùng sánh vai trên con đường dài,
mình dìu nhau qua bao đường đời gian khó.
Có anh và em,
rồi đông sẽ qua cho chúng ta thôi trong lành giá. Tình đôi ta nguyện sẽ mãi không bao giờ phai.
Đời có khi yên lành khi cuồng phong,
nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa. Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn
em vẫn yêu anh mãi.